Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khánh Nguyên thân chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng trong tuần này. Thưa quý vị thính giả, so với các loại ung thư khác thì người mắc bệnh ung thư vòm họng thường phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn. Do bệnh không có những dấu hiệu nổi bật cho nên dễ bị nhầm lẫn với những triệu chứng của các bệnh lý khác thường gặp. Ung thư vòm họng là một căn bệnh ác tính, thường được phát hiện ở giai đoạn muộn do bệnh không có những triệu chứng đặc thù gây nguy hiểm đến cho tính mạng. Hầu hết những bệnh nhân biết mình có bệnh khi kích thước khối u đã phát triển lớn, di căn hoặc lây lan đến nhiều hạch và các cơ quan khác trong cơ thể. Bởi vậy, việc điều trị bệnh trở nên rất khó khăn và tiên lượng rất là xấu. Thì để hiểu rõ hơn về căn bệnh này, cũng như các biểu hiện bệnh để đi tầm soát kịp thời, Khánh Nguyên mời đến đây bác sĩ Cung Đình Thanh Bình đến từ Sydney để trò chuyện với quý vị thính giả. Trước tiên thì để quý vị thính giả được hình dung rõ ràng nhất về căn bệnh ung thư vòm họng, thưa bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể vòm họng nằm ở khu vực nào trong cổ họng được không ạ?
Trước tiên xin chào Khánh Nguyên, xin chào quý vị thính giả của đài SBS. Và để bắt đầu cho cái chương trình y tế tối nay thì chúng tôi cũng xin nhắc là tất cả những thông tin đây là chỉ có cái tính cách phổ quát và mỗi trường hợp bệnh đều khác nhau. Do đó mà nếu quý vị nào mà có thắc mắc gì thì xin gặp bác sĩ gia đình riêng của mình để tìm hiểu thêm chi tiết về mỗi căn bệnh. Và để trả lời cái câu hỏi của Khánh Nguyên á, thì khi mà nói về ung thư vòm họng, người ta hay nói liền đến ung thư vòm họng cổ họng. Bởi vì cái vòm họng là cái phần mà nếu mà chúng ta hình dung là nếu nhìn vào cái mặt của mình đó, thì chúng ta sẽ thấy cái mũi hơn. Đằng sau mũi là xoang mũi, và đằng sau cuối cùng của xoang mũi, cái phần đó mình gọi là vòm họng. Và nếu chúng ta há miệng ra và chúng ta lấy cái muỗng cà phê đè cái lưỡi của mình xuống, nhìn sâu vào trong, chúng ta sẽ thấy cái lưỡi gà nó thòng xuống, và phần cuối của cái lưỡi là cái cổ họng. Và ở dưới cái cổ họng đó là chúng ta đi xuống sâu nữa, chúng ta sẽ có phần thanh quản. Thường thường thì vòm họng, cổ họng và cái vùng thanh quản nó đi liền với nhau. Do đó chúng ta khi mà nói về cái ung thư vòm họng, cổ họng và cái vùng thanh quản hay mình hay nói gộp lại chung với nhau, đó là cái phần mình gọi là ung thư vòm họng, cổ họng.
Dạ, những nguyên nhân phổ biến nào thì dẫn đến căn bệnh ung thư vòm họng này ạ?
Cái nguyên nhân thì hiện tại bây giờ chưa có cái bằng chứng khoa học cụ thể nào khẳng định là những cái nguyên nhân gây ra những cái bệnh ung thư về vòm họng và cổ họng. Tuy nhiên có rất nhiều cái bằng chứng và rất nhiều cái cuộc khảo cứu cho thấy là cái ung thư vòm họng và cổ họng nó có liên quan đến một số điều như sau. Là ví dụ như con vi khuẩn gọi là Epstein-Barr virus mà nó gây ra cái bệnh gọi là bệnh glandular fever. Tức là cái bệnh đó khi người ta bị, người ta rất sốt rất là cao, sưng cái hạch rất là lớn, và rất là nhiều người bị. Cái con vi khuẩn thứ nhì mình gọi là human papilloma virus. Cái con vi khuẩn này gần đây á, thì nhất là ở Úc, chúng ta rất là cẩn trọng với con vi khuẩn này, bởi vì con vi khuẩn này nó gây ra một số vi khuẩn, nó gây ra cái bệnh ung thư cổ tử cung. Và những thanh thiếu niên trẻ khi đi học khoảng tuổi 12-13 tuổi ở trường học đều được chích ngừa để ngừa con vi khuẩn HPV này. Một cái liên quan nữa là người Việt chúng ta hay ăn thịt cá ướp muối, ví dụ như là cá khô hoặc là những cái thịt ướp muối, rồi đồ muối chua như là dưa chua, cà muối, rồi thuốc lá, nhất là thuốc lá nó rất là quan trọng, bởi vì người đàn ông Việt Nam hút thuốc rất là nhiều, và cái thuốc lá là cái mà nó gây ra nhiều thứ ung thư. Và ở đây chúng ta lại gặp lại một lần nữa là thuốc lá gây ra ung thư vòm họng và cổ họng. Uống rượu bia nhiều, cái chất cồn, chất rượu bia cũng gây ra ung thư vòm họng và cổ họng. Và cái điểm nữa là cái môi trường ô nhiễm. Ví dụ như chúng ta ở những cái thành phố nào mà nhiều bị ô nhiễm nhiều thì cái khả năng ung thư vòm họng cổ họng lại tăng cao hơn.
Xin bác sĩ cho Khánh Uyên hỏi là căn bệnh này thường xảy ra ở những bệnh nhân thuộc độ tuổi nào?
cái ung thư vòm họng và cổ họng thì nó có thể xảy ra ở bất kỳ cái độ tuổi nào, nhưng mà thông thường nhất mà chúng ta tìm thấy là khoảng trên 90% những cái ca ung thư vòm họng, cổ họng được tìm ra ở cái độ tuổi từ 40 đến 60. Và một điều nữa là thường thường xảy ra ở người nam giới nhiều hơn là nữ giới.
Có những triệu chứng nào để mình có thể nghi ngờ rằng là mình bị ung thư vòm họng thưa bác sĩ?
Cái triệu chứng của bệnh là ung thư vòm họng và cổ họng thì thật ra không có những cái triệu chứng đặc thù. Nhưng mà khi mình có những cái triệu chứng là chúng ta nên phải cẩn thận và chúng ta nên gặp bác sĩ gia đình riêng của mình để khám thêm. Bởi vì nếu mà tìm nó được cái căn bệnh ung thư sớm thì cái khả năng sống còn nó cao hơn rất là nhiều. Ví dụ như là những triệu chứng như là có máu ở trong đờm hoặc là nước bọt. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta khạc ra đàm trong đó nó có máu, hoặc là chúng ta nhổ nước bọt chúng nó có máu, mà cái máu nó không phải từ cái chân răng nó ra đó, thì chúng ta nên cẩn thận đi gặp người bác sĩ gia đình riêng của mình để mà khám cho kỹ hơn. Rồi ngoài ra những cái triệu chứng như là đau họng kéo dài trên 2 tuần thì như là Khánh Nguyên biết là đau họng thì rất là nhiều lý do, mình có thể cả mình cũng đau họng, mình la hét nhiều dòng kinh cũng đau họng. Nhưng mà nếu mà cái đau họng này nó không có một cái nguyên nhân rõ ràng, giống như là mình đang bị cảm mà bị đau họng lại kéo dài trên 2 tuần thì cái đó cũng là một cái dấu hiệu mà chúng ta phải cẩn thận. Rồi những dấu hiệu khác như là khó thở, hoặc là tự nhiên cái giọng nói chúng ta nó thay đổi, nó khàn hơn, nó nói nó không có được cái tiếng rõ nữa mà mình không biết nguyên nhân tại sao. Rồi chẳng hạn như là chảy máu mũi, hoặc là nghẹt mũi, nhất là chảy máu mũi mà nghẹt mũi một bên á, ví dụ nó cứ bên phải hoài, nó không có đổi bên, thì cái đó cũng là một cái triệu chứng mà chúng ta phải cẩn thận. Rồi mất thính lực, tức là mình ngửi mình không có nhận định được cái mùi vị một cách rõ ràng nữa, thì cái đó cũng là một cái dấu hiệu mình phải đi gặp bác sĩ. Rồi những cái dấu hiệu khác như là nhiễm trùng tai một cách thường xuyên, tức là nó cứ lặp đi lặp lại nhiễm trùng tai hoài mà nó không hiểu tại sao, thì cũng phải đi khám để mà coi cho nó rõ. Rồi nhức đầu thì nó rất là thông thường, thí dụ chúng ta cảm cũng nhức đầu, bị stress, bị căng thẳng cũng nhức đầu. Nhưng mà nếu nó nhức đầu mà nó không rõ nguyên nhân, mà nhức đầu hoài nó kéo dài một vài ba tuần, một vài tháng, thì cái đó cũng là một cái dấu hiệu rất là nguy hiểm mà chúng ta phải đi gặp bác sĩ để tìm hiểu thêm.
Thường những cái triệu chứng mà của bệnh ung thư vòm họng như vậy á, thường khi mà các bác sĩ có kinh nghiệm là những cái bệnh nhân mà phát hiện ra căn bệnh này thì lúc bệnh nhân đó đã ở giai đoạn nào rồi ạ?
Cũng rất là khó nói, mỗi cái trường hợp nó mỗi khác hết. Thí dụ như là nếu mà cái bệnh nhân đó vừa mới khạc đờm ra máu mà chạy lại cho bác sĩ gia đình riêng của mình liền, rồi bác sĩ sau khi khám và lấy cái bệnh lý của mình rồi chẩn bệnh, thì nếu bác sĩ đó nghi là có vấn đề gì sâu xa hơn cần phải tìm hiểu hơn, thì bác sĩ sẽ giới thiệu đi bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để mà khám cho kỹ hơn bằng cách là dùng một cái dụng cụ, một cái loại camera mà rất là mềm, có đèn nữa, chúng ta có thể đưa vào cổ họng hoặc là đưa vào xoang mũi để coi sâu thêm ở bên trong á, là những cái vùng mà mắt thường chúng ta nhìn không thấy, nhìn thẳng vào không thấy được, thì chúng ta cần phải có những dụng cụ đặc biệt mà chỉ có bác sĩ tai mũi họng mới có mà thôi. Do đó mà nếu những trường hợp đó chúng ta phát hiện được sớm thì cái giai đoạn nó sớm. Nếu mà để quá lâu, thí dụ có những cái người bệnh mà họ cứ nói cái này không quan trọng đâu, chẳng qua chỉ là đau cổ, đau mũi, viêm xoang thường thôi, rồi cứ để hết tháng này qua tháng khác, để nó quá lâu thì cái lúc đó thì cái tình trạng bệnh nó sẽ là nặng hơn.
Có nghĩa là bất kỳ một cái dấu hiệu nào bất thường trong cơ thể thì chúng ta không có nên coi thường, đúng không ạ? Phải nên đi khám bác sĩ liền để tìm ra cái nguyên nhân.
Đúng vậy đó, quý vị khán giả của đài SBS.
Qua những cái triệu chứng vừa rồi mà bác sĩ Bình có chia sẻ thì thật sự ra Khánh Uyên cũng cảm thấy rất là hoang mang, bởi vì có rất nhiều triệu chứng mà hàng ngày chúng ta gặp phải, ví dụ như nhức đầu hay là đau cổ, nhưng mà thật sự thì đôi khi chúng ta cũng quá bận rộn mà chúng ta không nghĩ đến chuyện là mình nên đi khám. Bác sĩ có thể chia sẻ là có những cái căn bệnh nào mà bệnh nhân bị ung thư vòm họng á, thì họ thường bị nhầm lẫn không ạ?
Đó thì giống như chúng ta đau cổ, nếu mình nói là đau cổ thì có thể là cảm cúm đau cổ, có thể là bị sưng amidan đau cổ. Nhưng mà nếu mà sưng amidan thì bình thường nó đi đến nó thường thường đi chung với lại những triệu chứng khác như là bị sốt nè. Rồi nếu chúng ta nhìn vào trong cổ họng, chúng ta sẽ thấy hai bên anh sưng lên và cả bên anh có mủ. Nhưng mà nói chung á, người bình thường rất là khó mà tự mình để mà chẩn đoán. Do đó hễ mà cứ đau cổ mà cứ khạc ra máu, tốt nhất là quý vị nên đi gặp bác sĩ gia đình của mình để khám cho nó kỹ.
Khi chúng ta nói đến bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư, thì chúng ta rất quan tâm đến phương pháp chữa trị của căn bệnh này. Thưa bác sĩ Cung Đình Thanh Bình, những cách chữa trị đó là gì ạ?
Cái cách chữa trị của bệnh ung thư vòm họng nó tùy theo cái giai đoạn. Do đó mà cái vấn đề giai đoạn đó mình phải được xác định bởi cái người bác sĩ chuyên khoa. Tức là khi mình khám bệnh ra thì thường thường là do bác sĩ tai mũi họng hoặc là bác sĩ chuyên về đường cổ họng và đường đầu để khám bệnh ra. Khi họ khám ra cái bệnh ung thư, họ sẽ định cái bệnh này là ở giai đoạn nào. Ví dụ như là giai đoạn 1, 2, 3, 4 chẳng hạn. Và mỗi cái giai đoạn, cái cách chữa trị nó sẽ có hơi có khác nhau. Đa số thì những cái bệnh ung thư về vòm họng và cổ họng thì được chữa trị bằng phương pháp xạ trị và hóa trị. Phương pháp mổ sẽ hiện tại bây giờ ít được sử dụng bởi vì rất là khó để mà mổ ở những cái phần vòm họng và cổ họng. Sau này á, thì có thể là cái vấn đề khoa học nó sẽ tiến bộ hơn. Cái vấn đề mổ bằng robot, tức là mổ bằng những cái máy thông minh đó, càng ngày càng được áp dụng nhiều vào những ca mổ, thì mổ sẽ có thể là sẽ được áp dụng nhiều hơn. Nhưng hiện tại bây giờ, thí dụ như nói về ung thư vòm họng và cổ họng ở giai đoạn 1 và 2, thường thường chỉ dùng một cái loại chữa trị, đó là chữa trị bằng xạ trị. Nhưng mà nếu ở giai đoạn 3 và 4 thì mình thường phải dùng, người ta gọi là combined therapy, tức là phải vừa dùng xạ trị và phải vừa dùng hóa trị chẳng hạn như vậy.
Liệu có cách phòng ngừa nào dành cho căn bệnh ung thư vòm họng không, thưa bác sĩ?
Cái cách phòng ngừa thì chúng ta quay lại những cái nguyên nhân như phần trên chúng ta đã nói. Phòng ngừa tốt nhất là chúng ta nên ăn uống một cách khỏe mạnh, thông minh. Thí dụ như là mình ăn thì mình ăn đồ tươi nhiều nè, mình tránh ăn những cái thịt cá ướp muối, tránh ăn những cái đồ muối chua giống như là dưa chua hoặc là cà muối chẳng hạn. Rồi quý vị nào hút thuốc lá thì nên bỏ thuốc lá. Những ai uống rượu nhiều thì nên hạn chế uống rượu lại, tức là mình uống nhưng mình uống ít thôi, uống cho vui thôi chứ đừng uống quá nhiều chẳng hạn như vậy. Và nếu mà những cái môi trường nào mà ô nhiễm quá mà chúng ta phải làm việc trong những môi trường đó thì chúng ta phải có những cái biện pháp gọi là an toàn lao động để phòng ngừa chúng ta không có hít vào những hóa chất hoặc là những cái bụi bặm mà ô nhiễm có thể gây tác hại cho sức khỏe của chúng ta.
Khánh Nguyên rất là muốn hỏi là nếu như mà trong gia đình có người mắc phải bệnh này thì có khả năng di truyền không, thưa bác sĩ?
Ung thư vòm họng cũng giống như là những cái căn bệnh ung thư khác, nó đều có thể dính líu đến vấn đề di truyền. Có những cái ung thư thì nó rất là rõ ràng, ví dụ như là ung thư vú chẳng hạn, thì nó có những cái gen, tức là những cái gene đó, nó khẳng định là cái gene này nó rất là di truyền từ người mẹ sang người con gái hoặc là trong dòng họ chẳng hạn. Nhưng cái ung thư vòm họng thì hiện tại bây giờ khoa học chưa có tìm được cái gene nào mà khẳng định là cái gene này nó sẽ di truyền sang cho những người khác. Nhưng mà những cái cuộc nghiên cứu khoa học cho thấy thì nếu những người trong nhà có bị ung thư vòm họng thì những cái người khác trong cái dòng họ đó cũng tăng cái khả năng bị ung thư vòm họng. Nhưng mà chúng ta chưa tìm được cái gene nào khẳng định là cái gene nó có liên quan đến vấn đề ung thư vòm họng.
Dạ vâng, hy vọng những thông tin hữu ích vừa rồi bác sĩ Cung Đình Thanh Bình đã chia sẻ với chúng ta thì quý vị có thể chia sẻ lại với người thân và bạn bè của mình để giúp cho họ hiểu rõ hơn về căn bệnh cũng như có cách phòng ngừa hiệu quả. Xin cảm ơn bác sĩ Bình đã dành thời giờ ngày hôm nay đến với chương trình.
Xin cảm ơn Khánh Uyên, xin cảm ơn quý vị khán giả của đài SBS đã lắng nghe. Và như chúng tôi có nói là những cái thảo luận về y khoa đều có cái tính cách phổ quát và mỗi trường hợp đều khác nhau, xin quý vị gặp bác sĩ gia đình riêng của mình để mà được cố vấn thêm. Và xin chúc quý vị sống thật là khỏe và thật là vui. Và cái điều quan trọng nhất là nếu chúng ta thấy có gì bất thường nên gặp bác sĩ gia đình riêng của mình để mà tham vấn thêm. Xin chào quý vị ạ.
Quý vị thính giả thân mến, thời lượng dành cho tạp chí Sức Khỏe Là Vàng tối hôm nay cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả. Mọi ý kiến thắc mắc hay là những câu hỏi về các căn bệnh mà quý vị muốn các bác sĩ của chúng tôi chia sẻ về đề tài đó, thì quý vị hãy gửi thư về cho chương trình hoặc gửi tin nhắn inbox cho Facebook của SBS Việt ngữ quý vị nhé.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.